Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói Tổng thống Donald Trump dự trù gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2019 và sẽ thúc đẩy một kế hoạch cụ thể phát họa các hoạt động của Bình Nhưỡng nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Trong phần tin Việt Nam, giáo sư Chu Hảo đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng như một hình thức kỷ luật về điều bị cho là sự suy thoái về tư tưởng chính trị của ông. Anh Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Một thẩm phán liên bang ngày 15 tháng 11 từ chối hủy bỏ một lệnh truy tố hình sự đối với một công ty Nga bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller cáo buộc là tài trợ những hoạt động tuyên truyền để làm chuyển hướng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 có lợi cho ông Donald Trump. Phán quyết của thẩm phán Daphne Friedrich tại Tòa án Liên bang Washington, D.C. được đưa ra sau khi luật sư của công ty quản lý và tư vấn Concord cho rằng lệnh truy tố chống lại công ty không chứng tỏ có một tội bị vi phạm. Concord là một trong ba công ty cùng với 13 cá nhân Nga bị văn phòng ông Mueller truy tố vào tháng 2 vì bị cáo buộc âm mưu phá rối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bằng cách dùng những nhân vật giả mạo đưa ra những thông điệp giả mạo có tính cách quyết định và du hành đến Mỹ để thu thập tình báo và tổ chức những cuộc tụ tập chính trị. Bản cáo trạng nói Concord do doanh nhân Nga Evgeny Prigozhin kiểm soát. Ông này được truyền thông Nga đặt cái biệt danh là đầu bếp của ông Putin và là người mà các giới chức Mỹ nói có liên hệ chặt chẽ với quân đội và các tổ chức chính trị Nga. Dù các giới chức Nga không thể bị trục xuất sang Mỹ để ra tòa, nhưng công ty đã thuê luật sư Mỹ để chống lại các cáo trạng của ông Mueller. Phán quyết ngày 15 tháng 11 đánh dấu lần thứ nhì, cùng một thẩm phán đã từ chối bác bỏ các truy tố chống lại Concord. Trong nỗ lực đầu tiên, các luật sư của Concord đã tranh cãi rằng ông Mueller được bổ nhiệm bất hợp pháp và thiếu quyền công tố. Nỗ lực mới nhất của các luật sư nhắm vào những tranh cãi có tính cách pháp lý hơn là liệu các công tố viên có đáp ứng thích nghi, gánh nặng pháp lý để truy tố công ty về việc âm mưu gian lận đối với nước Mỹ và liệu lệnh truy tố có cáo buộc thích ứng là công ty có chủ tâm vi phạm luật pháp trong số những cáo buộc khác hay không. Thẩm phán Friedrich viết trong ý kiến của bà là quan tâm của Concord chỉ nhắm vào một cuộc tấn công duy nhất là chính phủ truy tố Concord căn cứ vào hành động không bất hợp pháp, nhưng Concord không phải vượt thoát được sự kiện là hành động lừa gạt là bất hợp pháp. Concord hiện đang tham gia một vụ tương tự thách thức quyền hành của ông Mueller do ông Andrew Mueller, một người cộng tác với cố vấn lâu năm của ông Trump là Roger Stone, người đã bất chấp trác tòa đòi ông xuất hiện trong một đại bồi thẩm đoàn. Tòa kháng cáo chưa phán quyết về trường hợp này.
Phó Tổng thống Mike Pence ngày 15 tháng 11 nói Tổng thống Donald Trump dự trù gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2019 và sẽ thúc đẩy một kế hoạch cụ thể phát họa các hoạt động của Bình Nhưỡng nhằm chấm dứt chương trình vũ khí. Hoa Kỳ và Triều Tiên đang thảo luận về cuộc họp lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo sau cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 6 năm nay tại Singapore để đặt nền tảng cho việc chấm dứt đối đầu hạt nhân giữa hai cựu thù. Kế hoạch đang được tiến hành, chúng tôi tin là cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra sau đầu năm, nhưng khi nào và ở đâu vẫn còn đang được thảo luận, ông Pence nói với các phóng viên sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt với đài NBC News, ông Pence nói Mỹ sẽ không đòi hỏi Bình Nhưỡng cung cấp một danh sách đầy đủ vũ khí hạt nhân và địa điểm trước cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai, nhưng cuộc họp này phải đưa ra một kế hoạch cụ thể. Ông Pence và ông Moon gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Singapore. Một cơ quan nghiên cứu của Mỹ ngày 12 tháng 11 cho biết đã phát hiện được 13 trong số 20 căn cứ phi đạn không được công bố đang hoạt động bên trong Triều Tiên, nhấn mạnh đến những thách thức đối với các nhà thương thuyết Mỹ hy vọng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí. Triều Tiên đã đạt các thỏa thuận với các cường quốc trong khu vực vào năm 1994 và năm 2005 nhằm từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy các lợi ích kinh tế và ngoại giao. Nhưng những thỏa thuận này tan vỡ sau khi Bình Nhưỡng lén lút tiếp tục chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Với một ít dấu hiệu tiến bộ về thương thuyết kể từ cuộc họp thượng đỉnh tháng 6 và những cuộc họp cấp cao bị hủy bỏ, ông Trump tuần trước nói ông không vội nhưng vẫn muốn gặp ông Kim lần thứ hai. Phó Tổng thống Pence nói với NBC, "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm áp lực, chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên các chế tài. Tổng thống Trump tiếp tục hy vọng vào cuộc họp thượng đỉnh sắp tới là chúng tôi sẽ có được một kế hoạch thi hành và đạt được giải trừ hạt nhân." Các giới chức Mỹ nói chế tài buộc Triều Tiên phải ngồi vào bàn thương thuyết và quyết tâm làm áp lực cho đến khi đạt được việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Tuy nhiên, Triều Tiên tin rằng các đột phá về hạt nhân và phi đạn đã giúp cho nước này có một thế đứng vững chắc để gặp các cường quốc thế giới. Ông Pence nói với các phóng viên là ông Moon đồng ý làm việc chặt chẽ với Mỹ về cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, vào lúc Washington vẫn giữ một chiến dịch áp lực tối đa bằng cách giữ nguyên các chế tài đối với Bình Nhưỡng. Được hỏi là liệu Trung Quốc giúp nhiều cho nền kinh tế Triều Tiên có làm đủ để giữ các áp lực chế tài hay không, ông Pence nói Bắc Kinh đã làm nhiều hơn trước đây và ông Trump cảm ơn việc này. Ngày 14 tháng 11, một ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ nói Trung Quốc dường như giảm bớt việc thi hành các chế tài đối với Triều Tiên khi Bình Nhưỡng bắt đầu giao tiếp với Mỹ trong năm nay. Ông Trump được kỳ vọng là sẽ nói nhiều hơn về việc thực thi các chế tài khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tháng này và vai trò độc nhất của Trung Quốc có thể giữ để bảo đảm việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, ông Pence nói. Kể từ năm ngoái, Triều Tiên chưa thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn đạn đạo nào và nói là đã đóng cửa địa điểm thử nghiệm hạt nhân chính của nước này với kế hoạch dỡ bỏ thêm một vài cơ sở khác nữa. Tuy nhiên, Triều Tiên cảnh báo là có thể tái tục chương trình hạt nhân nếu Mỹ không bãi bỏ các chế tài.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo qua hình thức khai trừ ông ra khỏi đảng, giữa lúc hơn 80 học giả ở nhiều quốc gia viết thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ quan ngại. Trong một phiên họp từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, theo báo Tuổi Trẻ. Từ New York, tiến sĩ Vũ Quang Diệt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, người vừa ký vào thư bày tỏ quan ngại về cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ việc chính phủ Việt Nam mà kỷ luật ông ấy về vấn đề bảo đảng thì đó là chuyện của đảng, tôi không có quan tâm những vấn đề như vậy. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi quan tâm, nói về cá nhân tôi và nhiều người khác là vấn đề chính quyền Việt Nam ấy, và cái đảng Việt Nam ấy là cấm truyền bá những cái tư tưởng của nhân loại, mà những cái tư tưởng đó thì là chuyện bình thường ở bất cứ nước nào, và hầu nước các nước họ đều dịch những cái sách tư tưởng ra tiếng nước họ để cho trí thức và cho sinh viên đọc, thì tại sao Việt Nam lại cấm cái đó và coi cái đó là một sự vi phạm?
Hôm 14 tháng 11, hãng tin AFP cho biết nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã ký tên bày tỏ quan ngại và lên tiếng ủng hộ giáo sư Chu Hảo. Các học giả này cho rằng những cáo buộc của chính phủ Việt Nam là vô căn cứ và đáng lo ngại. Vào tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rằng trong cương vị giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, ông Chu Hảo đã phải chịu trách nhiệm chính về việc cơ quan này xuất bản một số sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ủy ban này nói giáo sư Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức đảng, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều mà đảng viên không làm. Ủy ban tố cáo giáo sư Chu Hảo có những bài viết phát ngôn biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như có hành vi chống đối. Trong một thông cáo hôm 26 tháng 10, ông Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng. Ông nói tổ chức chính trị mà ông tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khúc tắc, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn ý kiến của các đảng viên. Hưởng ứng trào lưu thối đảng sau quyết định bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kỳ cựu khác cũng tuyên bố bỏ đảng Cộng sản trong tháng qua. Từ Hà Nội, tiến sĩ Mạc Văn Trang, một người vừa tuyên bố ra khỏi đảng, chia sẻ với VOA vì cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo và trào lưu thối đảng.
Ban kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật giáo sư Chu Hảo, người tôi rất quý trọng. Đây là một cái chủ trương họ đánh vào cái giới trí thức, khá nhiều những cái người lão thành ở trong đảng, cũng như một số những cái trí thức mà tôi biết thì họ đều rất là chán cái sinh hoạt đảng. Mà chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nói công khai rằng hiện tượng là chán đảng, nhạt đảng, khô đoàn. Và bây giờ tìm cách để mà khôi phục lại cái tình trạng nhiệt tình với đảng, xoay sẽ hăng hái với đoàn. Thế nhưng mà khó lắm, bởi vì cái bản chất của đảng là tập hợp những cái nhóm lợi ích và vì nhóm lợi ích của nhau, chứ không phải là vì cái lợi ích của toàn thể dân tộc. Cho nên dân người ta thấy rõ, mặc dù là chống tham nhũng nhưng mà cũng chỉ là đánh phá một số cái phe phái nào đó thôi.
Từ Bà Rịa Vũng Tàu, dịch giả Phạm Nguyên Trường nhận định rằng việc kiểu lực giáo sư Chu Hảo đã gây bất an trong lòng dân, nhất là trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhận thêm chức chủ tịch nước.
Tôi nghĩ rằng là cái việc kỷ luật ông Chu Hảo thì nó là một hành động rất là không hay, bởi vì là ông Chu Hảo dù một người có đóng góp rất lớn vào việc khai dân trí, và ông ấy là người có tư cách đạo đức tốt, và hiện nay cái người ta kỷ luật hiện nay là rất nhiều người là đa số là tham nhũng, mà lại đưa ông ấy vào trong giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ là nó sẽ làm cho lòng dân rất là không yên, bởi vì ta đang hy vọng một cái việc là ông Tổng Bí thư lên một cái chức thêm một chức vụ nữa thì ông có thể có những có thêm những cái suy nghĩ về quốc kế dân sinh hay là cái gì đó, hoặc là có cái thái độ gọi là như ngày xưa người ta lên ngôi mới thì ta thường hay đại xá thiên hạ, nhưng mà ông lại quay ra kỷ luật một cái người mà năm nay đã gần 80 tuổi, thì tôi nghĩ là như vậy thì gây cho cái sự bất an rất lớn trong cái suy nghĩ của dân chúng, nhất là những người mà theo dõi kỹ tình hình chính trị hoặc là những trí thức mà ta tạo gọi là các trí thức ở Việt Nam đấy.
Bản tin của AFP hôm 14 tháng 11 nói rõ, giáo sư Chu Hảo từ lâu đã là một cái gai trong mắt đảng Cộng sản Việt Nam, và ông đã bị ngăn chặn các quyền tự do về học thuật. AFP trích lời ông Hà Văn Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, người cũng vừa tuyên bố rời khỏi đảng vào tháng trước, nói rằng đảng luôn tìm cách trừng phạt những người bất đồng chính kiến và giới trí thức chỉ trích đảng để bảo vệ ngôi vị của mình. Các nhóm trí thức khuyến nghị rằng Hà Nội nên khuyến khích việc thảo luận tri thức rộng rãi về tất cả các chủ đề ở Việt Nam, đồng thời mạnh mẽ thúc giục chính quyền từ bỏ mọi ý định quấy rối, đe dọa hoặc trừng phạt những người thể hiện quan điểm hoặc ý kiến riêng của họ một cách ôn hòa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói vi phạm của ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêm trọng. Báo Thanh Niên tường thuật rằng tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, Ủy ban này nói sẽ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang. Trang Jin.vn cho biết, trong số các vi phạm dẫn tới kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có việc ông Tất Thành Cang ký duyệt 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới ở Thủ Thiêm, quận 2, trong thời gian ông giữ chức thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gây nhiều bức xúc và tranh cãi từ người dân địa phương. Truyền thông Việt Nam nói ông Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước đó cũng có kết luận rằng ông Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, và chấp thuận chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Ông Tất Thành Cang là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước hôm 15 tháng 11 với 91,55% đại biểu tán thành. Trong đó, thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được xem là một trong những bí mật nhà nước cần được bảo vệ. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, luật bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm 5 chương 28 điều quy định về những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà nếu bị lộ có thể gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Các thông tin bí mật theo luật mới bao gồm trong nhiều lĩnh vực như thông tin về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại, hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo đảng, nhà nước, chiến lược đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, chiến lược, kế hoạch đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, v.v. Ngoài ra, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước cũng được quy định thuộc vào diện bí mật nhà nước. Về cấp độ mật, luật mới được thông qua phân loại bí mật nhà nước thành 3 cấp độ: tuyệt mật, tối mật và mật. Trong đó, cấp độ tuyệt mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu đối ngoại. Mức độ tối mật và mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, mức độ tuyệt mật là 30 năm, với mức độ tối mật là 20 năm và mức độ mật là 10 năm. Luật cũng cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua bán bí mật nhà nước, làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ trái pháp luật, truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu, đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.
Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hôm 14 tháng 11 thông qua một văn kiện quan trọng có tên gọi Tầm nhìn đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030. Theo Tân Hoa Xã, thỏa thuận này được thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 ở Singapore. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng chủ trì cuộc họp với Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, quốc gia năm nay nắm vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN. Ông Lý được Tân Hoa Xã dẫn lời nói trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp rằng thỏa thuận trên sẽ xác định hướng đi của mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 mà cơ quan báo chí nhà nước này nói diễn ra nhân 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Ông Phúc được trích lời phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, cũng như những lợi ích to lớn mà mối quan hệ này đem lại cho cả ASEAN và Trung Quốc, và đối với hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển ở khu vực. Theo VOV, khi đề cập tới Biển Đông, ông Phúc đã chia sẻ tình hình trên thực địa còn diễn biến phức tạp, gây quan ngại cho tất cả các bên và có thể tác động không có lợi cho ổn định ở khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói với các nhà lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Năm rằng không có chỗ cho đế quốc và sự gây hấn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một phát biểu mà có thể được hiểu là ám chỉ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Pence không nêu đích danh Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Singapore, nhưng nhấn mạnh rằng các nước nhỏ cũng như các nước lớn có quyền phát triển thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thủ tướng Singapore sau đó nói rằng các nước Đông Nam Á không muốn ngả về bên nào khi bị các cường quốc khác lôi kéo theo các hướng khác nhau, nhưng một ngày nào đó có thể sẽ phải làm như vậy. Các nhà lãnh đạo tại các cuộc họp ASEAN trong tuần này đã nghe những lời cảnh báo rằng trật tự quốc tế sau Thế chiến thứ hai đang gặp nguy và căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể kích hoạt một hiệu ứng domino các biện pháp bảo hộ mậu dịch của các nước khác. Ông Pence nói, giống như các bạn, chúng tôi mưu tìm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà trong đó tất cả các quốc gia lớn và nhỏ có thể phát triển hưng thịnh, an ninh trong chủ quyền của chúng ta, tin tưởng vào các giá trị của chúng ta và cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đế quốc và sự gây hấn không có chỗ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông nói, Washington đã có hành động để thúc đẩy viễn kiến này, bao gồm các bước khuyến khích đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng và theo đuổi thương mại tự do, công bằng và đối ứng. Phó Tổng thống cũng nhấn mạnh chiến dịch áp lực của Mỹ đối với Triều Tiên, cam kết của Mỹ duy trì tự do trên các vùng biển và vùng trời, và quyết tâm bảo đảm rằng các quốc gia Đông Nam Á được an ninh trong biên giới chủ quyền của họ, trên đất liền và trên biển, trong thế giới kỹ thuật số. Các phát biểu của ông Pence được đưa ra sau một bài diễn văn quan trọng hồi tháng 10. Trong đó, ông tỏ dấu hiệu cho thấy một cách tiếp cận cứng rắn hơn của Washington đối với Bắc Kinh, cáo buộc Trung Quốc về những nỗ lực thâm độc nhằm làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như những hành động quân sự liều lĩnh ở Biển Đông. Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập tự do hàng hải ở vùng Biển Đông tranh chấp, khiến Bắc Kinh nổi giận. Bắc Kinh nói rằng những hành động đó đe dọa chủ quyền của họ. Bắc Kinh và Washington hiện cũng đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại, trong đó hai nước đã áp các đợt thuế quan ngày càng nặng lên hàng nhập khẩu của nhau.
Bộ Thương mại Trung Quốc loan báo các cuộc thảo luận mậu dịch cấp cao giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc đã được tái tục, nhưng chưa rõ liệu Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một thỏa thuận để tránh tăng thêm thuế quan đối với hơn 200 tỷ đô la giá trị hàng Trung Quốc hay không. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 11, phát ngôn nhân Cao Phong cho biết các cuộc thảo luận tái tục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với nhau cách đây 2 tuần. Sau cuộc điện đàm hôm 1 tháng 11, Tổng thống Trump nói ông nghĩ rằng đôi bên có thể sẽ có một thỏa thuận, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc nếu không có tiến bộ. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập theo dự kiến sẽ gặp nhau trong vài tuần nữa bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina. Phát ngôn nhân Cao Phong nói Trung Quốc hy vọng thông qua đối thoại, hai bên có thể giải quyết êm đẹp những cách biệt, tạo môi trường thương mại ổn định cho doanh nghiệp hai nước. Theo Reuters, Trung Quốc đã có văn bản hồi đáp những đòi hỏi của phía Mỹ về yêu cầu cải tổ mậu dịch sâu rộng.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 15 tháng 11 loan báo chế tài 17 người Ả Rập Xê Út vì vai trò của họ trong vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi tại tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một phản ứng cụ thể đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với cái chết của ông Khashoggi vào tháng trước. Những người bị chế tài gồm có Saud al-Qahtani, một cựu phụ tá hàng đầu của Thái tử Mohammed bin Salman, cũng như Tổng lãnh sự Ả Rập Xê Út Mohammed al-Taibi. Chế tài được thi hành theo luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky nhằm vào các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng và tham nhũng. Loan báo này là một hành động bất thường của Washington vì Mỹ ít khi áp đặt chế tài lên Riyadh. Những cá nhân nhằm giết hại một cách tàn bạo một nhà báo cư ngụ và làm việc tại Mỹ phải đối mặt với những hậu quả do những hành động của họ, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một thông báo. Ông nói thêm Washington đang tiếp tục nỗ lực quyết định xem điều gì xảy ra và sẽ quy trách nhiệm cho bất cứ ai gây nên cái chết của ông Khashoggi. Ông Mnuchin nói, chính phủ Ả Rập Xê Út phải có những bước thích hợp để chấm dứt bất cứ việc nào nhằm vào các người bất đồng chính kiến hay các nhà báo. Trong số những người bị chế tài có ông Maher Mutreb, một phụ tá của ông Qahtani, có mặt trong những bức ảnh chụp với Thái tử Mohammed bin Salman trong những chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ và châu Âu trong năm nay. Ngày 15 tháng 11, Văn phòng Công tố viên Ả Rập Xê Út nói hiện đang đề nghị án tử hình đối với 5 trong số 11 nghi can bị truy tố trong vụ giết ông Khashoggi, vào lúc vương quốc này nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong một thế hệ. Ông Khashoggi, một người trong hoàng tộc nhưng trở thành người chỉ trích chính sách của Ả Rập Xê Út, bị giết chết trong tòa lãnh sự của nước này ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10 sau một cuộc giằng co bằng cách chích thuốc độc, phụ tá công tố viên và phát ngôn viên Shalan al-Shalan nói với các phóng viên. Ông Shalan nói Thái tử Salman không biết gì về vụ này, trong đó xác ông Khashoggi bị chặt khúc và mang ra khỏi tòa lãnh sự và giao cho một người hợp tác địa phương không rõ danh tính. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSYPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Làm thế nào để chỉ cần tập luyện từ 3 tới 5 năm trong khi vẫn phải đi học bình thường mà đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển có yêu cầu kỹ thuật rất cao của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như Bach, Mozart hay Beethoven? Đó là điều mà các nhạc sinh trẻ gốc Việt muốn trình bày với khán giả trong buổi hòa nhạc thính phòng mới được tổ chức tại một giáo đường ấm cúng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hầu hết các em đều rất phấn khích với sự tiến bộ vượt bậc của mình chỉ sau 2 đến 3 năm tập luyện. Nhạc sinh Shirley Tâm Như Nguyễn, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
"Về nhà con không cần tập nhiều tiếng, con dùng cái phương pháp con lọc ít nhưng mà con đọc đúng và học nhiều được."
Đây cũng là buổi hòa nhạc được tổ chức thường niên để đánh giá sự tiến bộ của các nhạc sinh trẻ theo học phương pháp nhìn, nghe và chơi của nhạc sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, một nghệ sĩ piano cổ điển tài danh từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Và cũng như những chương trình biểu diễn trước đây, các nhạc sinh trẻ phần lớn vẫn còn theo học phổ thông này đã thuyết phục được khán giả tới tham dự và thuyết phục được chính người thầy năm nay đã ngoài 90 tuổi và vốn rất khó tính của mình. Ông Dương Hồng Phong, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia cho biết:
"Thấy rõ ràng là sự cố gắng của các em, mặc dù các em bận biểu với những bài học ở trường, bận biểu với những công việc ở trường, nhưng mà các em chơi như vậy tất nhiên là có một cái sự tiến bộ rất là tốt, rất là khả quan."
Còn nhạc sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, Stirling, tiểu bang Virginia thì nói:
"Cái mục đích của tôi lớn nhất là để thấy sự tấn tới của đám học sinh này đã dùng cái phương pháp See, Hear, Play mà thành công."
Trên thực tế, việc tập nhạc cổ điển đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và cả niềm đam mê. Những điều này tất nhiên rất khó có được trong cuộc sống hiện nay khi phần lớn các bạn trẻ thường có nhiều mối quan tâm khác nhau. Vì vậy, buổi hòa nhạc cũng cho thấy niềm đam mê bất tận đối với âm nhạc cổ điển của nghệ sĩ piano tài danh một thời Nguyễn Thị Ngọc Thuyền vẫn tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại.
Và bây giờ, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện kinh tế của đài VOA Việt ngữ được phát trực tiếp trên kênh Facebook. Thưa quý vị, tiếp tục cái chủ đề về cái cuộc chiến tranh thương mại mà chúng ta trong lần trước chúng ta đã nói về những cái tác động của cuộc chiến thương mại đối với Mỹ và sau này đối với Trung Quốc, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào những cái tác động của cuộc chiến thương mại này đối với Việt Nam. Thì thưa quý vị có mặt với chúng tôi hôm nay vẫn là giáo sư, một vị khách mời quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông hiện là dạy chương trình MBA tại trường Colorado School of Management và ông là người có hơn 20 năm làm việc với vị trí là CFO, tức là giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, và ông cũng có hai bằng văn bằng tiến sĩ. Và vâng, xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán giả của đài VOA.
Dạ vâng, chúng ta sẽ bắt đầu là thưa ông, đó là mới vừa rồi đó, cách đây 2 bữa thì chúng ta đã có kết quả bầu cử giữa kỳ đó ở Mỹ đó, là đảng Dân Chủ nắm lại Hạ Viện trong khi đảng Cộng Hòa thì giữ số đa số, vẫn giữ thế đa số ở Thượng Viện đó. Thì thứ nhất tôi muốn hỏi ông thì các cử tri ở các tiểu bang mà bị tác động nhiều cuộc chiến thương mại đó, thì cái lá phiếu của họ qua cuộc bầu cử này thì cho thấy thái độ của họ đối với cuộc chiến thương mại là như thế nào ạ? Tức là họ muốn ông Trump vẫn tiếp tục leo thang cuộc chiến này, hay là họ muốn ông Trump qua cái lá phiếu của họ, họ muốn gửi một thông điệp đến chính phủ là hãy nghĩ đến cái hoàn cảnh khó khăn của họ hay không ạ? Thưa ông.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn anh Ngọc Lễ. Thưa quý vị, trước hết tôi xin tổng kết cái kết quả của mùa bầu cử nửa kỳ của Hoa Kỳ. Thượng viện vẫn giữ đa số do đảng Cộng Hòa nắm chủ chốt. với cái số là 51 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và 44 của đảng Dân Chủ. Có nghĩa là đảng Cộng Hòa vẫn giữ majority. Trong khi đó, Hạ viện thì lúc trước khi vòng bầu cử thì Hạ viện cũng là đảng Cộng Hòa nắm đa số. Bây giờ ngược lại đã mất đi 20 mấy ghế. Và hiện tại sau khi mùa bầu cử và khi những vị Hạ viện này được nhậm chức thì đảng Dân Chủ sẽ nắm đa số. Đảng Dân Chủ nắm 225 số và đảng Cộng Hòa 197 số. Thưa trả lời cái câu hỏi của anh đó, cái chiều hướng của cái cuộc bầu cử kỳ rồi đó, đại đa số đó, chúng tôi không có thấy một cái dấu hiệu nào là người dân bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ vì bất mãn chương trình thuế quan của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, cái chiều hướng là người dân đi bỏ rất nhiều Hạ viện là họ muốn cho có cái sự gọi là quân bình giữa check and balance giữa hệ thống của Hoa Kỳ. Tại vì hiện tại Tổng thống Trump là Tổng thống của đảng Cộng Hòa, Thượng viện là đảng Cộng Hòa, cho nên Hạ viện họ cần có một cái dân chủ có check and balance. Họ đã bỏ nhiều vì cái những cái đường lối như là immigration về di dân hay là những đường lối về xã hội này nọ. Thật sự ra đa số những dân biểu hay là người dân của đảng Dân Chủ đó, họ rất là bảo thủ, có nghĩa là họ muốn giữ công ăn việc làm ở tại Hoa Kỳ thay vì free trade. Thành ra cái đường lối này không ảnh hưởng, theo nhận xét của tôi không ảnh hưởng lá phiếu vì thuế quan của Tổng thống Trump, thưa anh.
Dạ vâng, như ông nói thì cử tri họ quan tâm đến những vấn đề khác như là di dân hay là kinh tế, chứ họ không quan tâm nhiều đến cuộc chiến thương mại, đúng không ạ?
Dạ.
Dạ vâng, và kết quả của bầu cử cho thấy là như lần trước chúng ta đã trình, ông đã nói đó, thì đảng Dân Chủ họ có tập trường là bảo hộ mẫu dịch còn nhiều hơn là đảng Cộng Hòa, cho nên là cái việc mà đảng Dân Chủ nắm cái Hạ viện đó thì cũng không có tác động nhiều đối với cái cuộc chiến thương mại của ông Trump, đúng không ạ?
Dạ vâng, theo dự đoán của tôi thì hiện tại, với chiều hướng hiện tại, với đại đa số dân biểu kiểm soát Hạ viện đó, cái đường lối chẳng những được bảo tồn mà lại còn có thể cứng rắn hơn về cái chương trình thuế quan đối với Trung Quốc, vì đại đa số người dân của đảng Dân Chủ họ muốn giữ công ăn việc làm của quốc nội, họ không lo nhiều về đối ngoại, không lo nhiều về quân sự ở toàn cầu mà lo về nội địa nhiều hơn. Tuy nhiên chiều hướng này nó có thể thay đổi nếu nạn lạm phát gia tăng, công ăn việc làm không tốt hay stock market xuống, thì họ có thể phản ảnh lại. Là vì cách làm việc của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở tại Hoa Kỳ đó là thương lượng với nhau. Mặc dù cái đường lối về thuế quan hay là chiến tranh thương mại đó hoàn toàn do Tổng thống quyết định, nhưng mà những quốc hội họ có ảnh hưởng qua cái hệ thống ngân sách rất là nhiều, thưa anh.
Dạ vâng. Bây giờ quay trở lại cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là ảnh hưởng của chiến thương mại đến Việt Nam đó. Thì thưa ông đó, thì trong khi mà Trung Quốc bị hàng hóa Trung Quốc đó bị áp thuế như vậy đó, thì hàng hóa của họ sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi mà đến với Hoa Kỳ đó. Thì để mà sống còn đó thì họ phải tìm thị trường khác. Trong khi Việt Nam là một nước rất là sát nách với Trung Quốc, có vị trí lợi thế về mặt địa lý. Thì như vậy thì Trung Quốc họ có tìm cái thị trường thay thế ở Việt Nam cho hàng hóa của họ hay không, thưa ông?
Dạ thưa, hiện tại đó hàng hóa xuất qua bên Việt Nam nó không có gia tăng được, là tại vì hàng hóa của Việt Nam, cái nền kinh tế nó giới hạn, họ không có nhập cảng thêm của Trung Quốc được. Tuy nhiên Trung Quốc muốn xuất cảng qua đường lối Việt Nam để qua Mỹ đó, thì chiều hướng nó tiếp dẫn, thì anh, tại vì nền kinh tế của Việt Nam đó cái mức xuất cảng và nhập cảng đó nó gần như quân bình với nhau, khoảng 200 mấy chục tỷ đô la. Nó không có, nền kinh tế của Việt Nam không có cho phép là phải tiêu thụ thêm hàng hóa của Trung Quốc, chỉ trừ hàng hóa đó chuyển qua Việt Nam với một dạng khác để chuyển qua Hoa Kỳ, là đó là một cái cách thức khác ra.
Dạ vâng, ông có thể nói rõ hơn về cách mà Trung Quốc làm là chuyển sang Việt Nam để mà né cái thuế của Mỹ để mà chuyển qua Hoa Kỳ, thì ông có thể diễn tả rõ hơn là họ làm như thế nào ạ? Cụ thể là làm như thế nào ạ?
Ví dụ điểm hơn hết đó là Hoa Kỳ khi mà đánh thuế quan vào thép của Trung Quốc, thì Trung Quốc lại chuyển cái thép qua Việt Nam, và Việt Nam với mình hình thức gọi là chuyển tên, đổi tên hay là đổi dạng tí xíu và chuyển qua Hoa Kỳ. Điều này Hoa Kỳ đã bắt gặp, và đã đánh thuế quan rất mạnh đến với thép xuất từ Việt Nam. Tại tại họ biết là đại đa số những cái raw material nó từ Trung Quốc qua. Đó là một cái hình thức. Và một cái hình thức khác nữa là họ chuyển qua với một cái dạng là 70% những hàng hóa đó đã sản xuất rồi qua Việt Nam chế biến thêm 30% nữa và đóng gói và để là made in Việt Nam chuyển qua. Thì một số hàng hóa này đó nó đã được chuyển qua Hoa Kỳ không bị bắt gặp. Nhưng mà hệ thống của Hoa Kỳ từ từ họ sẽ siết chặt và họ hiểu rõ đây là cái đường lối mà Trung Quốc chuyển đi qua những xứ khác. Sở dĩ họ chuyển qua Việt Nam thưa anh là tại vì xứ Việt Nam gần biên giới hơn so với những xứ khác. Gọi là tiền lương công dân rẻ, người dân có cái mức lao động cao, cái khả năng cao và làm việc rất là cần cù. Nó có nhiều lý do khác cho nên họ chuyển qua một cái xứ rất là gần mà có ven biển, có gọi là xuất cảng rất là dễ là như vậy thôi.
Dạ vâng, như ông nói đó thì cái trường hợp thứ hai là Trung Quốc sản xuất được 70% mà qua Việt Nam lắp ráp 30% đó. Thì khi Mỹ bị chặn như vậy thì Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đúng không ạ? Tại vì Việt Nam cũng tham gia vào quá trình sản xuất tới mức 30% giá trị đó. Thì khi Mỹ nó đắp thuế như vậy đó thì Việt Nam cũng bị ảnh hưởng trong quá trình đó đúng không?
Dạ thưa, nếu mà Hoa Kỳ họ bắt gặp được những cái trường hợp đó và họ đã bắt gặp được những cái trường hợp đó thì họ đánh thuế lên tròn toàn diện cái hàng hóa đó chứ không phải là chỉ cái 30% đó không. Thành ra Việt Nam cần phải cẩn thận về cái chuyện đó. Đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa đó, hiện tại chương trình thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó đã ảnh hưởng Việt Nam ngắn hạn. Có nghĩa là không có lợi cho Việt Nam ngắn hạn. Tại sao? Là tại vì đó, Việt Nam là một cái xứ ở trong cái supply chain của Trung Quốc. Có nghĩa là Trung Quốc nhập cảng đồ qua Việt Nam và Việt Nam nhập cảng đồ của Trung Quốc. Đó là một hình thức mà những hàng hóa qua lại để chế tạo ở tại Trung Quốc. Khi mà nền kinh tế của Trung Quốc bị ảnh hưởng vì thuế quan thì cái tạm thời ngắn hạn Việt Nam bị ảnh hưởng trong cái supply chain. Tuy nhiên cái đường dài đây thật sự không phải dài cho lắm. Trong vòng 6 tháng một năm trở lên đó, thì cái chiều hướng là kinh tế của Trung Quốc sẽ chuyển về Việt Nam rất là nhiều thôi.
Dạ vâng, nhưng ông nhắc đến cái việc mà chuỗi cung, cái supply chain đó, tức là cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó, thì dạ, không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước khác ở Đông Nam Á là rất là gắn kết trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó. Vậy thì cái mức tác động của cái cuộc chiến thương mại này đối với Việt Nam so với các quốc gia khác thì có nhiều hơn hay không, hay là ít hơn thưa ông?
Dạ vâng, theo sự nghiên cứu của quốc tế đó và những nhà kinh tế của trên toàn cầu đó, thì những cái quốc gia khác có nghĩa là kế cận đó, trong đó có Nhật Bản, Malaysia, Phi Luật Tân, Thái Lan, Indonesia, đó là những quốc gia mà có ảnh hưởng kinh tế liên hệ đến Trung Quốc mật thiết vì cái vị trí của những quốc gia đó nó gần. Để chúng tôi lấy một vài cái dữ liệu, ví dụ như Nhật Bản hiện tại đó, nền kinh tế của họ đó là nó có cái một cái trade imbalance với Hoa Kỳ khoảng 68 tỷ, Trung Quốc là 350 tỷ mình biết rồi, Việt Nam là 32 tỷ. Tổng thống Trump cũng đề cập là Việt Nam xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, nhưng mà hiện giờ cái chú tâm không phải về Việt Nam. Mã Lai Á 24 tỷ và Thái Lan 18 tỷ. Những cái quốc gia này ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên những cái quốc gia mà họ cho rằng cái đường dài đó, khi mà cái chuyển hướng của kinh tế đó, những quốc gia mà được ảnh hưởng nhiều cho Việt Nam, tốt đẹp cho Việt Nam đường dài đó, những cái kỹ nghệ chứ, tôi xin lỗi tôi nói những kỹ nghệ đó, là kỹ nghệ về electronic và kỹ nghệ về xe cộ, đó là những cái kỹ nghệ mà ảnh hưởng nhiều.
Dạ vâng.
Trong những cái quốc gia đó thì Việt Nam, Mã Lai Á và Thái Lan là sẽ thấy có lợi hưởng nhiều hơn là những quốc gia khác ta.
Dạ vâng, tức là nhưng mà cái sản phẩm như ông nói thì hai sản phẩm mà bị ảnh hưởng nhiều nhất là phụ tùng ô tô hay là sản phẩm điện tử, tức là Việt Nam cũng có tham gia vào cái chuỗi cung ứng của những sản phẩm này đúng không ạ?
Dạ thưa đúng thưa vậy thanh.
Dạ.
Nhất là những cái thị trường về info technology đó, IT đó, những cái thị trường đó thì Mã Lai Á và Việt Nam là sẽ có ảnh hưởng nhiều.
Dạ vâng.
Tốt đẹp.
Dạ. Dạ vâng. Ông có cái số liệu nào cho thấy là cái ảnh hưởng này đối với Việt Nam như thế nào hay không ạ? Đối với cái tức là tham gia trong cái chuỗi cung ứng này đó thì tác động của chiến toàn cầu ảnh hưởng tới Việt Nam, ông có số liệu này chứng minh Việt Nam bị thiệt hại như thế nào hay không?
Dạ thưa, hiện tại đó trong cái supply chain đó, vì Thái Quan hiện tại trong cái tình trạng hiện tại chỉ có 10% trên 200 tỷ Thái Quan đánh cho Trung Quốc. Khi mà cái thuế quan này gia tăng lên 25% cuối năm nay đó thì mình sẽ thấy ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Việt Nam ảnh hưởng nhưng mà con số liệu ảnh hưởng bao nhiêu, con số đó chưa có, những cái dữ kiện đó chưa có. Tuy nhiên khi mà thuế quan gia tăng.
Dạ vâng, nhân đây tôi cũng muốn giải thích cho quý vị biết là cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó thì có nhiều người có lẽ là không quen với cái khái niệm này đó, tức là khi mà tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia vào một cái sản xuất một cái bộ phận của một cái sản phẩm tổng thể, và không phải chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác mỗi nước tham gia vào một công đoạn để cuối cùng tạo ra một cái sản phẩm tổng thể để mà xuất đến các thị trường lớn trên thế giới. Vậy thưa ông, vậy bây giờ khi mà Trung Quốc bị áp thuế như vậy đó thì liệu Việt Nam có thể tận dụng cái lợi thế này để mà, tại vì cơ cấu sản xuất các mặt hàng của Việt Nam và Trung Quốc cũng gần tương tự nhau đó, thì khi hàng Trung Quốc khó vào thị trường Mỹ thì Việt Nam có thể tận dụng cái này để lắp cái lỗ hổng đó để mà tăng xuất khẩu qua Mỹ hay không ạ?
Dạ vâng, thưa Việt Nam là một cái xứ trong những cái xứ Đông Nam Á có lợi điểm nhiều nhất để được cái lợi hưởng này thưa anh. Và Việt Nam hiện giờ họ rất là cẩn thận, họ nói rằng họ không có gọi là theo phe nào hết, họ đứng chính giữa, gần như ông đứng giữa để mà lợi hưởng. Vì lý do tại sao? Là tại vì đó, cái chiều hướng những công ty lớn chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam đã tiếp diễn, đã bắt đầu trước cái chiến thương giữa Mỹ Trung rồi, nhưng mà họ chưa có ồ ạt. Bây giờ cái thuế quan là một cái lý do mạnh để gọi là đẩy cái chiều hướng này. Những cái công ty ví dụ như Samsung đã mở ra đầu tư 17 tỷ ở bên Việt Nam và họ đã gọi là thu mượn trên 150.000 công nhân việc làm. Cái chiều hướng những cái technology về high tech đã đi về hướng Việt Nam rất nhiều. Vì Việt Nam đó hiện tại đó, những quốc gia họ nói rằng tại sao lại phải chịu thuế quan ở Trung Quốc? Thuế quan bây giờ có thể tạm thời ngưng nhưng mà đâu có nghĩa là nó họ không tiếp diễn. Vì đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ họ vẫn lo vào cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Việt Nam lương phạm rất là thấp, skill labor rất là tốt. Của Việt Nam có những cái free trade agreement như anh nói vậy đó, cái FTA, những cái khối Asian và CPTPP và cái gọi là cái biên giới system, cái supply chain với Trung Quốc nữa. Và nhất là những hải cảng rất là thuận lợi. Thành ra đó là những cái điều kiện mà khiến cho những cái quốc gia họ chuyển về Việt Nam. Bây giờ cái thuế quan là một cái động cơ mạnh để thúc đẩy họ phải tiến hành thêm cái chuyện này.
Dạ vâng.
Chuyện
này. Dạ vâng, nhưng mà không chỉ riêng gì Việt Nam mà ở Đông Nam Á còn những nước như là Mã Lai Á hay Malaysia và Thái Lan đó thì cũng có những cái điều kiện để mà tiếp nhận những cái vòng vốn đầu tư mà chuyển hướng từ Trung Quốc sang đó. Thì theo ông đó, thì Việt Nam có cái lợi thế và bất lợi gì so với những đối thủ cạnh tranh này không thưa ông?
Dạ vâng, thứ nhất đó là Việt Nam như đã trình bày thưa anh là một cái xứ mà có đường rầy xe lửa đi thẳng vào Trung Quốc. Cho nên cái supply chain giữa Việt Nam và Trung Quốc nó ảnh hưởng nhiều. Quý vị biết là Trung Quốc là một cái nền kinh tế đứng thứ nhì trên toàn cầu với GDP là 12.000 tỷ. Thì là supply chain với Việt Nam thì đó là một cái lợi điểm. Điểm thứ nhì nữa đó là hải cảng. Việt Nam là một xứ hình công chữ S. Hải cảng xuất cảng rất là dễ dàng, rất là tốt đẹp. Luật lệ của Việt Nam đó nó không có bó buộc như luật lệ của Trung Quốc, mà ví dụ như mình so sánh Việt Nam với lại Indonesia đó là một quốc gia đó dân số gấp đôi là Việt Nam, nhưng mà những luật lệ của Indonesia nó bó buộc và nó cấm đoán rất nhiều kỹ nghệ, trong khi Việt Nam rất là lỏng lẻo để cho bất cứ kỹ nghệ nào tham gia. Việt Nam và Mã Lai Á đó là hai cái quốc gia có lợi điểm. Những cái quốc gia mà anh có lợi điểm kế nữa đó là Ấn Độ, rồi kế đó Indonesia và Thái Lan. Nhưng mà những quốc gia mà bị hại nhiều nhất trong cái chiến thương này đó là Phi Luật Tân, Nhật, Singapore, Nam Hàn và Taiwan, là tại vì những quốc gia này đó họ buôn bán rất là mạnh đối với Trung Quốc. Khi Trung Quốc kinh tế xuống, tất nhiên họ bị kéo theo sao? Theo cái chiều hướng đó thôi.
Dạ vâng. Vậy thì theo ông đó, thì Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng để mà đón cái làn sóng mà các nhà đầu tư mà chuyển hướng từ Trung Quốc sang Việt Nam hay không? Mà để mà đón được đó thì Việt Nam nên có những cái cải cách gì để mà đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, một trong những cái một cái lợi điểm mà Việt Nam và Mã Lai Á hai cái quốc gia đó là mỗi một năm đó họ đào tạo kỹ sư rất nhiều, mặc dù những kỹ sư đó cái khả năng họ vẫn còn yếu và chưa được tận dụng vào trong kỹ nghệ. Mỗi một năm họ đào tạo 100.000 kỹ sư. Theo sự tiên đoán của quốc tế, nếu mà chiều hướng về những cái technology, những cái công ty như là Samsung, những cái công ty về technology, hay cả những cái công ty về dệt tơ lụa quần áo hay là giày dép gì đó, họ sẽ chuyển về nhiều lắm. Cái số kỹ sư đó sẽ thiếu. Thành ra cái hệ thống giáo dục cho những người chuyên môn với ngành technology cần phải được gia tăng. Luật lệ cần phải đi theo. Nhất là bây giờ Việt Nam đã ký kết với lại CPTPP và những cái luật lệ khác. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là những quốc gia đó họ nhìn vào Việt Nam là một cái xứ không giống như Thái Lan. Tại sao? Tại Thái Lan cứ đảo chánh, năm này tháng nọ cứ đảo chánh chính phủ. Bởi vì Việt Nam không có đảo chánh chính phủ.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Ở đây có một câu hỏi của một khán giả tên là Bạch Tú Tân đó. Thì xin hỏi tiến sĩ, khi Mỹ đem hãng xưởng về nước Mỹ đó, thì có gây ra tình trạng dư thừa hàng hóa của Mỹ và tình trạng này có ảnh hưởng gì đến nước Mỹ hay không?
Dạ vâng. Thưa hiện tại đó, Hoa Kỳ như quý vị biết đó là gọi là nhập cảng rất nhiều từ ở ngoài vào. Không hàng hóa đưa về Hoa Kỳ đó không có đem dư thừa, nhưng mà hàng hóa chế tạo tại Hoa Kỳ đó sẽ đắt đỏ hơn là hàng hóa ở ngoại quốc, mặc dầu cái phẩm nó tốt hơn. Thành ra cái điều duy nhất mà có lợi có hại khi hàng hóa đem về Hoa Kỳ đó, thứ nhất đó, mình sẽ thấy hàng hóa có thể mắc hơn, phẩm mắc hơn, tuy nhiên công ăn việc làm được tạo hơn. Thành ra với cái chương trình thuế vụ mà Tổng thống Trump đưa ra, cái chiều hướng này đang tiếp diễn và vẫn rất là tốt cho Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng. Nhưng ở đây hồi nãy mình đang bàn về cái vấn đề mà các hãng xưởng mà nó chuyển đồng đầu tư sang Việt Nam đó, thì như Việt Nam, như ở trước đây Tổng thống Trump cũng từng than phiền là Việt Nam còn là nước có thặng dư thương mại đối với Mỹ, thì trong thời gian tới đó, liệu cái việc mà nhiều nhà sản xuất mà tăng cường đầu tư Việt Nam để mà xuất khẩu vào Mỹ đó, thì có dẫn tới là Việt Nam cái thặng dư thương mại đối với Mỹ càng ngày càng giãn ra, và ông Trump vì thế mà sẽ áp thuế lên hàng hóa của Việt Nam hay không ạ?
Dạ vâng, thưa tôi không lo ngại chuyện đó bao nhiêu, là tại vì hiện tại đó là Việt Nam cái thặng dư sản xuất qua Hoa Kỳ là 32.000 tỷ, có nghĩa rằng Việt Nam gọi là
32 tỷ, đúng không ạ? 32 tỷ đô la.
32 tỷ đô la. Thành ra cái con số nó không có lớn như là 350 tỷ của Trung Quốc. Việt Nam nếu mà không có đi theo cái chiều hướng như là Trung Quốc, có nghĩa là gian lận về hệ thống tiền tệ, có lẽ exchange rate đó, để cho tiền đồng đó luân chuyển theo market, và cái sức mạnh về nền kinh tế của Việt Nam đó, Hoa Kỳ cần một cái quốc gia như Việt Nam để đáp ứng lại cái áp lực của Trung Quốc. Thành ra cái chiều hướng này nó còn, tôi nghĩ rằng cái lo ngại này nó còn rất là xa. Hoa Kỳ cần Việt Nam và Việt Nam cần Hoa Kỳ để gọi là giữ cái quân bình với Trung Quốc, mà cần thêm những quốc gia khác như là Ấn Độ này nọ nữa thôi.
Dạ vâng, nhưng mà ông Trump ông cũng mong muốn là Việt Nam cân bằng thương mại lại với Mỹ đó. Thì theo ông thì Việt Nam có thể tăng nhập khẩu từ Mỹ ở những được hay không ạ? Và chủ yếu là ở những mặt hàng nào ạ?
Dạ, thưa phần nhiều đó, nếu mà Việt Nam đi theo cái chiều hướng những cái quốc gia như là kỹ nghệ bên Trung Quốc ráp lắp những cái hệ thống technology đó, thì những cái high tech, ví dụ những computer chip, những cái đó chắc chắn là phải từ Hoa Kỳ. Nếu mà Việt Nam gọi là mở rộng ra và nhập cảng những cái high tech từ Hoa Kỳ có qua có lại và ráp nối ở bên Việt Nam sản xuất, bây giờ Việt Nam đã bắt đầu chế tạo xe hơi rồi đó, những cái technology như vậy và đặt trên cái cân bằng đó, đừng có hướng về Trung Quốc nhiều, đừng những hướng qua quốc gia khác, và đừng có gọi là ăn gian tiền tệ, cái cách exchange rate và cách nhân tạo để mà áp đảo hàng hóa của Hoa Kỳ đó, thì cái luật thuế quan của Hoa Kỳ tôi nghĩ là sẽ không áp đảo lên trên Việt Nam thôi.
Dạ vâng. Hiện nay đó, Việt Nam có một cái lợi thế so với Trung Quốc là giá lao động rẻ hơn, đúng không ạ? rẻ hơn so với Trung Quốc, cho nên là các hãng xưởng nó mới chuyển về nhiều về Việt Nam. Vậy thì cái lợi thế này sẽ được duy trì được bao lâu thưa ông? Khi tức là về lâu dài thì lao động giá rẻ rồi cũng sẽ hết, giá lao động ngày nó sẽ tăng, thì Việt Nam nên cần làm gì để mà chuẩn bị đón trước cái xu hướng này thưa ông?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó thưa anh, trung bình mức sống của người dân Việt Nam có gọi là GDP per capita đó ở bên Trung Quốc đó là khoảng 8.500 đô la một người. Có nghĩa là mình lấy con số GDP mình chia cho dân số là 8.500 một người. Nhưng mà cái đó trung bình, khó mà nói thật sự đó bao nhiêu, là tại vì có người cả tỷ phú, có người rất là nghèo, nhưng mà trung bình là như vậy. Việt Nam hiện tại cái GDP per capita có 2.300 đô la, có nghĩa là trung bình một người dân mà lấy GDP chia ra số người dân là một người dân trung bình lãnh 2.300 đô la một năm. Con số đó dựa từ 2.000 mấy mà lên tới 8.000 mấy còn xa lắm. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là cái tiền đồng lương của bên Trung Quốc á, càng ngày càng cao. Tại vì chúng tôi cũng có đi công tác và nghiên cứu về bên Trung Quốc, tôi biết. Những cái hàng hóa bên Trung Quốc đó, khi mà mình tính thêm những cái hệ thống social welfare này nọ của Trung Quốc, mặc dù nó không nhiều thuế vụ xong đó, gần như là 70% của bên Mỹ chứ không có rẻ nhiều hơn nữa. Trong khi đó Việt Nam về cái phương diện skill labor, kiến thức, khả năng và nhất là dân số còn trẻ, trên 60-mấy% dân số Việt Nam trẻ và trong cái gọi là cái lứa tuổi đi làm, và cái mức quân bình giữa nam và nữ nó cân bằng hơn là bên Trung Quốc. Thành ra những cái lợi điểm nó không nhất thiết là tiền lương, mà nhất là cái số dân số trẻ và có nam có nữ đầy đủ đó, nó lợi thế nhiều hơn Trung Quốc nhiều.
Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về những cái tác động của chiến tranh thương mại đối với Việt Nam, thì nhìn chung theo đánh giá đó, thì chiến tranh thương mại xảy ra thì Việt Nam được lợi nhiều hơn hay là hại nhiều hơn ạ?
Dạ, thưa, trên mọi những nghiên cứu của chuyên gia đó, thời gian ngắn hạn thì có nghĩa rằng khi bây giờ bắt đầu cái thời điểm là cuối năm, thì bây giờ mình đã tháng 11 rồi. Cuối năm đó cho rằng nếu như luật thuế quan của Hoa Kỳ gia tăng từ 10% lên 25%, thì trong vòng 6 tháng đầu đó Việt Nam sẽ bị gọi là ảnh hưởng không có tốt vì Việt Nam trong cái supply chain với Trung Quốc. Nhưng mà sau 6 tháng đó, khoảng 1 năm, 2 năm trở lại đó, nếu mà chương trình thuế quan vẫn tiếp diễn, thì chúng ta sẽ thấy rằng đại đa số những công ty họ chuyển về Việt Nam, họ đang chuyển, đã chuyển và còn tiếp tục chuyển mạnh hơn nữa. Thì một năm trở đi nữa, thì cái chiều hướng đó sẽ rất tốt cho Việt Nam trên mọi phương diện về kinh tế.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của độc khán giả tên là Mão MOP. Thì thưa tiến sĩ, Việt Nam làm sao để doanh nghiệp Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ để nâng cao khả năng tự sản xuất?
Dạ vâng. Thưa, những cái luật lệ mà Trung Quốc bó buộc những cái công ty hồi xưa đó, có nghĩa là sau khi làm việc 4-5 năm phải chuyển đi những cái công nghệ sản xuất đó qua hoàn toàn đó, khi Việt Nam không nên bắt chước, là tại vì đó là một cái dị ứng mà toàn dân Hoa Kỳ hay là Quốc hội họ không chấp nhận. Việt Nam hiện tại đã gửi những kỹ sư đi du học bên Hoa Kỳ, những quốc gia khác để học những cái technology này. Thật sự cái khả năng trí tuệ và technology của Việt Nam cũng đường dài cũng rất là tốt. Nếu mà muốn chuyển giao đó thì có cách là bằng cách là partnership rất nhiều với những cái công ty khác, nhưng mà luật lệ nó nới giảm hơn. Chỉ có thời gian và qua cái chương trình huấn luyện và đầu tư của ngoại quốc và Việt Nam, đó là cái cách mà chuyển giao một cách hợp pháp mà lâu dài mà không có cái phản ứng của quốc tế là như vậy ta.
Thưa ông, ở đây có một câu hỏi của độc giả tên là Nguyên Nguyên hỏi là: vậy thì ai chuyển sang Việt Nam, hãng Trung Quốc hay là hãng của phương Tây?
Thưa, chiều hướng chuyển vào Việt Nam nó đi trên hai dạng. Những cái công ty ở Trung Quốc, mà những cái công ty Trung Quốc không nhất thiết là công ty của Trung Quốc, mà công ty ngoại quốc đầu tư ở Trung Quốc và công ty Trung Quốc, và những cái công ty khác đầu tư thẳng vào Việt Nam. Đó là cái hai đường lối nó tiếp diễn chuyển về Việt Nam.
Dạ vâng, ở đây nhân đây đó thì cho đến nay cuộc chiến tranh thương mại cũng đã diễn ra được mấy tháng rồi đó, thì trong những tháng vừa qua đó thì nó tác động đến tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như thế nào ạ? Đối với ví dụ đến với cái chỉ số tăng trưởng hay là đến thị trường chứng khoán hay là giá trị đồng nội tệ của Việt Nam thì có bị ảnh hưởng như thế nào trong thời gian qua hay không, và ông hãy có cái số liệu gì để chứng minh không ạ thưa ông?
Dạ thưa Tôi có những cái số liệu nhưng mà hiện tại tôi không có trước mặt, và tôi ở đây kỳ sau tôi sẽ cập nhật cái đó. Hiện tại đó, cái stock market và đường lối của Việt Nam nó không có ảnh hưởng nhiều vì cái chiến tranh chiến thương của Trung Quốc hiện tại, thưa anh.
Dạ. Vậy còn cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam á, thì cái chỉ số tăng trưởng của Việt Nam có bị ảnh hưởng không ạ?
Dạ, hiện tại đó GDP Việt Nam đó, gia tăng 6.5%, có nghĩa là nó ngang ngửa với lại GDP của Trung Quốc thì cũng gia tăng 6.5%. Trong quá khứ đó, GDP Việt Nam nó gia tăng khoảng 8.5%, bây giờ 6.5% thì nó không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà cái thay đổi nhiều là phía bên Trung Quốc. Với cái đà mà tăng trưởng GDP 6.5% với cái nền kinh tế của Việt Nam là GDP khoảng 240 tỷ GDP đó, cái đà đó nó rất là tốt. Là tại sao? Là tại dân số của Việt Nam vẫn còn thấp, tròn trèm 100 triệu người. Gia tăng như vậy đủ để nuôi người dân, nếu mà cái tiền GDP được phân phát một cách công bằng cho từng người dân thôi.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng đó thì chúng ta cũng sắp hết giờ đó. Câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi ông thì cho đến nay thì ông đánh giá của chính phủ Việt Nam đối cái ứng phó của chính phủ Việt Nam đối với cuộc chiến tranh thương mại là hiện đến nay là có hiệu quả hay không? Và ông theo đề xuất của ông đó, thì có những cái chỗ nào Việt Nam có thể làm tốt hơn để chuẩn bị cho cuộc chiến trường hợp mà cuộc chiến thương mại nó diễn ra kéo dài, không có thể kết thúc một sớm một chiều đó, thưa ông?
Dạ vâng, thưa chính trị và kinh tế nó đi chung với nhau. Những ảnh hưởng về thế quan và chiến thương đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái gọi là cái tình hạn quân sự ở Biển Đông. Hoa Kỳ áp lực vào Trung Quốc không những trên phương diện kinh tế mà trên phương diện của Biển Đông, sự gọi là hung hãn của Trung Quốc vào Biển Đông. Việt Nam hiện giờ họ đang đi cái gọi là đi hàng hai, có nghĩa là có vẻ hiện gần đây chúng ta thấy ve vuốt bên Việt Nam, bên Trung Quốc, bên Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn tùy thuộc Trung Quốc rất nhiều. Cái điều tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải tiếp tục đi về hướng Hoa Kỳ nhiều hơn một tí xíu, mặc dầu là không hoàn toàn bỏ Trung Quốc liền lập tức, là tại vì nếu bỏ Trung Quốc liền lập tức đó, thì có thể Trung Quốc sẽ gây chiến tranh và tạo nên cái bất ổn, là tại vì họ biết là Việt Nam là một cái gọi là alternative cho kinh tế của họ. Rồi từ từ tách rời khỏi Trung Quốc, vì cái thật sự ra cái nền kinh tế của Trung Quốc về đường dài, nếu mà chiến thương này tiếp tục, Trung Quốc không phải là một cái quốc gia mà nền kinh tế có thể vững chãi để mà tùy thuộc vào. Nếu mà Việt Nam hiểu được đường đó và tránh khỏi cái trường hợp chiến tranh với Trung Quốc vì châu chấu đá xe thì không có lợi cho Việt Nam. Nhưng mà hiện tại Việt Nam đang đi hàng hai. Tôi hy vọng là Việt Nam hướng về Mỹ nhiều. Nếu mà thấy được những cái yếu tố mà Trung Quốc hiện tại nền kinh tế gia tăng chỉ có 6.5%, theo đoán của tôi là năm tới GDP của Trung Quốc gia tăng chỉ có 5%, không thể nào đủ để nuôi dân, có thể sẽ có những sự gọi là bất ổn và nổi loạn từ người dân. Chưa kể đến là cái mức nợ quốc gia của Trung Quốc rất là cao. Thành ra Trung Quốc muốn dùng cái tiền của mình để ảnh hưởng với quốc gia lân bang như Việt Nam, những xứ khác. Điều đó là Việt Nam cần phải để ý.
Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.